Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2015. Mình cứ đếm từng ngày, tức là hôm nay là 18 rồi, ngày mai thì chia tay thôi. Thưa các vị, là mình đi hướng dẫn nhiều khóa tu mà chưa có những nơi chỗ nào. Sau khi nghe lời giới thiệu rồi có một tràng vỗ tay rất là rôm rã và rất là kêu như thế này. Các nơi thì họ chỉ vỗ tay khi mình hồi hướng thôi, thưa các vị. Tức là họ mừng vô cùng khi được hồi hướng để rồi thoát cái nợ với Thầy Phước Tịnh. Còn đây thì tôi không biết là khi hồi hướng thì các vị có mừng giống như vậy hay không, nhưng mà thấy rất là được an ủi. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ nối tiếp vấn đề hôm qua. Mình đang thưa với nhau về cái việc quan trọng là hành đạo trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề thứ ba, đó là Đạo Phật Việt Nam tự phát trên đất Mỹ. Thưa các vị, là cái từ này mình dùng có lẽ nó rất là chuẩn mực, chứ không phải là sự sai lầm. Do vì cái sự có mặt Đạo Phật ở nơi đất nước này, điều thứ nhất là dường như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chỉ thành lập năm 80 mấy gần đây thôi, trong khi Đạo Phật đã qua đây từ năm 75 rồi, và các vị tôn túc hòa thượng lớn của chúng ta cũng có mặt nơi đây vào năm 75. Và điều này nó đi theo với rất nhiều vấn đề. Sở dĩ chúng ta gọi cái từ tự phát là do vì sự phát triển của tăng chúng và của các già lam tự viện cũng như những trung tâm tu học. Đa phần chúng ta cũng chưa đi vào một cái quy chế nào nhất định. Thế nếu các vị nhìn về cái tổ chức thì thấy rõ một điều rằng là hải ngoại là Phật chúng ta dường như rất là nhiều giáo hội, chứ không phải chỉ có một giáo hội thống nhất. Đây là cái nét đặc thù thứ nhất, cho nên chúng ta dùng cái từ tự phát là như vậy. Điều thứ hai, cái sự tự phát nó cũng rất là gần trong đời sống chúng ta, đó là đời sống chư Tăng Ni chúng ta. Thưa các vị, dường như cũng chưa được một cái sự chỉ đạo nào của các vị hòa thượng lớn có một buổi họp về tập thể tăng già để quy định về cái sinh hoạt tu học của chúng ta ra làm sao. Thế rồi nó hình thành ra một cái đạo Phật, thưa các vị, dường như rất ư là phức tạp nơi đất nước Hoa Kỳ. Phức tạp về đời sống tăng ni của chúng ta, về cái con đường hành đạo. Và dường như cái điều này nó không phải là cái chuyện ngẫu nhiên xảy ra, mà nó là một quá khứ do biến cố lịch sử và văn hóa Việt Nam tạo thành. Do vậy cho nên chúng ta dùng cái từ tự phát nơi đất nước này nó không phải là sai lầm lắm. Thế rồi vấn đề thứ nhất mình đi vô là mình nói về cái cộng đồng người Việt và quá khứ của họ. Tất nhiên là cái vấn đề này nó đụng đến vấn đề xã hội rất là nhiều. Kỳ thực là những người tu chúng ta không có né tránh được vấn đề xã hội nha. Tại vì con người là một tế bào của xã hội. Chúng ta đi bất cứ nơi đâu thì chúng ta cũng mang xã hội theo tự thân ta. Rồi cái điều rất là gần nữa là cho dù các vị có cố tình trốn tránh hoặc là các vị trở thành một người Mỹ gốc Việt đi nữa, sử dụng hoàn toàn tiếng Mỹ, tiếp xúc với người Mỹ, ăn uống theo người Mỹ, các vị không thể loại trừ được cái gốc của các vị là cái nét văn hóa rất là Việt Nam của các vị. Người ta có một cái từ nói rất là chính xác thế này, thưa các vị, thay đổi một cơ chế chính trị mất chừng 3 năm có thể thay đổi được. Thay đổi một nền giáo dục có khi mất nhiều thế hệ, và thay đổi được cái sắc thái văn hóa nơi con người có khi mất vài trăm năm. Thế thì mình hình dung rằng mình đi bất cứ phương trời nào, mình có thể trở thành người Mỹ hoàn toàn chối bỏ cái tính cách người Việt của mình, nhưng mà cái chất văn hóa Việt của mình không thể chối từ được. Đây là cái điều rất là hiển nhiên thôi. Do vậy cho nên, thưa các vị, cái điều đầu tiên của cộng đồng người Việt chúng ta mang qua đây, mình muốn thưa một điều rất là rộng để các vị có một cái nhìn hẹp lại trong phạm vi của cá nhân, đó là ta mang theo cái chi? Ta mang theo những cái biến cố lịch sử, hay là nói một cách khác, đó là mang theo những cái hệ lụy. Kỳ thực là những cái từ của Đạo Phật cũng rất là hay nha. Ví dụ như cái từ hệ lụy, đó là cái từ Hán Việt hoàn toàn, nhưng mà nó hàm nghĩa rằng là cái sự ràng buộc và nhận chìm đời mình vô đó gọi là hệ lụy. Nói như thế thì các vị thấy cái câu này nó hàm một nghĩa rằng là đời sống của chúng ta, những người Việt, mang tự thân mình cái biến cố lịch sử của 1000 năm lệ thuộc phương Bắc, 100 năm phân cách do người Pháp đặt chân vô, rồi nhiều mươi năm do cái tình trạng chiến tranh quốc cộng xảy ra trên quê hương Đại Việt. Do vậy cho nên cái tình trạng chia rẽ, phân hóa, nghi kỵ, thù hằn, vân vân, nó tạo thành cái chất xúc tác nơi cái nền tảng văn hóa của từng con người Việt Nam. Thế rồi cái điều này nếu các vị nhận diện về cái sinh hoạt cộng đồng hải ngoại thì các vị thấy điều này ngay. Dường như chưa có một cộng đồng nào thành công nhanh như cộng đồng người Việt nơi hải ngoại cả. Thế nhưng mà cũng chưa có một cộng đồng nào phân hóa nặng nề như cộng đồng người Việt nơi hải ngoại. Ta hình dung rằng là cộng đồng Hàn Quốc, họ có mặt rất là ít ỏi. Thế nhưng mà cái tính đoàn kết họ rất là cao. Mình nhìn cái sinh hoạt ở khu vực Quận Cam thôi thì thấy điều này. Ví dụ như một cái chợ Hàn Quốc, thưa các vị, thức ăn của nó mắc gấp nhiều lần so với cái chợ người Việt nha. Thế nhưng mà dân Hàn Quốc nó đều đi chợ Hàn Quốc. Thế rồi mình nhìn cái tập thể người Việt của mình trên đất nước Hoa Kỳ, mình thấy một điều rằng là người ta có thể làm ăn riêng lẻ rất là dễ và có thể trở thành tỷ phú. Thế nhưng mà cái tinh thần đoàn kết, hợp tác lại thì nó rất ư là khiêm tốn. Hay nói một cách khác, dường như người Việt chúng ta chỉ có khả năng anh hùng cá nhân thì giỏi, nhưng mà làm việc theo cái tinh thần tập thể dường như mình chưa thể hài hòa, cộng thông và có thể luyện đời mình vào tập thể để làm ăn giống như là những cộng đồng khác. Từ những cộng đồng Á Châu di dân bé nhỏ để có thể hội nhập vào cái sinh hoạt của người Mỹ, thưa các vị, chúng ta còn lâu lắm mới có thể làm được điều này. Đây là mình nói về những cái hệ lụy, nó biểu hiện rất là hiển nhiên, rất là rõ nét. Ở cái mức độ bình thường trong đời sống thì ta không lấy chi làm quan trọng về vấn đề nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Thế nhưng mà càng bước vào cái chiều cao của xã hội thì chúng ta thấy rất là thiệt thòi. Ví dụ, bước vào chiều cao xã hội như mình bước vô những cái đại học thì mình thấy rất là kỳ lạ là những đại học lớn của Mỹ, có khi có những người như là viện trưởng của viện đại học, đó là người Á Châu như là người Trung Hoa hoặc người Hàn Quốc. Và anh có mặt trong một cái vai trò là viện trưởng của một viện đại học, thì cái chuyện tất nhiên là gần gũi nhất đó là học bổng thôi. Là người ta rất là ưu ái đối với những sắc dân từ quốc gia người ta đi qua đi du học. Và mình mà bước chân như những cái môi trường đại học thì mình thấy là rất ư là lạc loài, rất ư lạc lõng, dường như không có người Việt nào nắm cái địa vị cao quý trong xã hội của Mỹ này để có thể yểm trợ cộng đồng người Việt cả. Ví như có làm được nghị viên thành phố. Thì thưa các vị, cái tinh thần cộng đồng dường như nó không cao lắm. Và nếu leo được vào ghế nghị viên thành phố thì đa phần là những người tín đồ của Kitô hữu, chứ còn ta chưa thấy một người Phật tử nào có thể bò vào những chức vụ như nghị viên thành phố, hoặc cao hơn là có thể bò vào những chức vụ để len lỏi vào thống đốc tiểu bang, hoặc là đi vô Nhà Trắng. Dường như chuyện này còn xa vời đối với người Việt vô cùng. Đây là cái thiệt thòi do hệ lụy phân hóa, do biến cố lịch sử từ nhiều thế kỷ trước đưa lại cho tới hôm nay, nó hình thành cái tính cách người Việt như thế này. Thế rồi người ta kể một câu chuyện, nó đặc trưng vô cùng, biểu lộ cái tính cách người Việt. Câu chuyện hài rất là vui, mà rất hay nghe. Một hôm có những vị thiên từ cõi trời xuống tham quan địa ngục. Người ta nhìn thấy là những cái chảo dầu sôi để luộc mấy anh tội phạm á, dường như chảo nào cũng có đậy nắp cả, nhưng mà duy nhất có một cái chảo dầu là không đậy nắp. Người ta hỏi chứ, tại sao những cái chảo dầu luộc tội phạm này đều đậy nắp, còn cái chảo này lại không đậy nắp vậy? Thì ngục tốt nó bảo rằng, thưa ngài, mấy cái chảo dầu sắp hàng này phải đậy nắp là do vì bỏ tội nhân vào mà không đậy nắp thì nó cong kênh, nó đẩy văng ra. Thế rồi cái chảo không đậy nắp này là để luộc mấy anh Việt Nam thôi, tại vì không cần đậy nắp, bỏ anh vô. Thì cái tên ở trong nó kéo anh chàng đó xuống, đừng hòng chạy thoát, chứ không cần đậy nắp làm gì cho phí. Thưa các vị, cái tâm thức phân hóa và thù ghét kẻ giàu, ganh tị tài năng là cái chuyện rất bình thường trong tâm thức và trong văn hóa của cộng đồng người Việt nhé. Dường như cái điều này nó là một loại sản phẩm còn tồn tại trong tâm thức của những người Việt chúng ta. Thế rồi mình nhìn trong một phạm vi rất hẹp trong thế giới người tu thì các vị cũng nhận ra điều này. Mình ví dụ, thưa các vị, là người Việt mình làm cho nổi đình nổi đám và được người ta kính trọng thì không được mấy người. Và trong thế giới người tu thì cái việc này nó càng hiếm hơn nữa. Thế rồi tự nhiên, thống đốc tiểu bang của Cali, của thành phố nào tôi quên, họ đặc biệt là vinh danh một ông già mặc áo màu đà và lăn lóc trên đất nước Pháp lâu đời, tức là ông cụ Làng Mai. Và một trong những người được chạm vào bản đồng cùng với những con người có hoạt động về xã hội, từ thiện và mang lợi ích đến cho cộng đồng loài người rất to lớn là ông cụ Nhất Hạnh. Thưa các vị, cái đặc biệt là Mỹ nó không làm thì thôi, chứ nó làm thì nó điều tra tới từng chân tóc kẽ răng của từng con người, không hề bỏ tiền vô hối lộ mà nó vinh danh anh. Nó vinh danh là một sự thật vô cùng là được đặt dưới kính hiển vi, soi từng sở thịt. Do vậy cho nên nó bỏ tên vô, nó vinh danh, và nó khắc bản đồng, nó dựng kỷ niệm. Dường như xia tò ở đâu tôi quên rồi cái địa chỉ đó. Thì ta hình dung rằng không phải là chuyện đơn giản. Và cả một cái tiểu bang người ta thể hiện cái lòng kính trọng, và thống đốc tiểu bang đến dự cái ngày lễ vinh danh một vị thầy hay là những con người đã từng đóng góp tài năng, trí tuệ, tấm lòng nhân hậu cho xã hội của nhiều quốc gia tiến bộ. Nhưng mà riêng trong cộng đồng tu sĩ chúng ta, dường như châu Âu, dường như Mỹ Châu, Úc Châu, ta chưa hề nghe một cái chùa nào mời một nhóm Phật tử về ăn mừng có một vị thầy Việt Nam vô cùng đáng để cho chúng ta tự hào. Các vị có nghe điều này xảy ra không? Chưa hề. Ta không biết gì về con người này cả. Thậm chí họ mang lại cái niềm tự hào cho người Việt, cho tu sĩ Phật giáo Việt Nam, chúng ta cũng tưởng chừng như không liên hệ gì tới ta cả. Cái điều này mình kể ra không phải là cái gì đáng trách, nhưng mà để nói lên một phần gốc tâm thức của những hệ lụy chúng ta mang vào đây. Do vậy cho nên chưa có một cộng đồng nào rời rạc bằng cộng đồng người Việt trên đất nước Hoa Kỳ. Đây là cái hệ lụy tất nhiên, thậm chí đến hôm nay 40 năm sau cuộc chiến đã đi ngang qua. Thế nhưng mà cái niềm thù hận của những người bên thắng cuộc, nói theo cái từ Quy Đức từng dùng trong cái cuốn sách Bên Thắng Cuộc của ông nghe, vẫn chưa thể hòa giải được với người đã chết, đừng nói chi với người đã sống. Trách chi, thưa các vị, với cộng đồng người Việt chúng ta bên ngoài không thể làm hòa được với những người đầy kiêu kỳ và hóng hách bên trong đất nước Việt Nam. Thế rồi mình dở lại một chút lịch sử Mỹ thì các vị nhìn thấy điều này rất là tội nghiệp cho dân Việt nha. Các vị hình dung rằng cái cuộc chiến Nam Bắc Mỹ kéo dài hơn 4 năm. Và sau khi Nam quân đầu hàng, nếu các vị ở cái vùng Virginia thì các vị biết điều này. Thưa các vị, là cái từ tiếng Tàu và trong Hán Việt chúng ta từng dùng là anh hùng mã thượng đó. Các vị biết cái từ đó chứ hả? Dường như những thầy cô trẻ không quen những cái từ này. Có lẽ nó dành cho thế giới người già mê truyện chưởng hoặc truyện Tàu mới biết điều này. Tôi nghĩ chắc các thầy lớn thì có thể biết cái chữ này. Nó hàm nghĩa rằng là đánh người trên lưng ngựa mà không đánh người đã rớt xuống lưng ngựa. Tức là so găng trên sàn đấu thôi, anh mà nằm xuống rồi thì không có quyền đánh bồi thêm cho anh chết. Anh hùng là như vậy. Và cái văn hóa này đúng ra nó có mặt trong tâm thức người Việt. Tại vì dường như người Việt ở cái dạng tuổi mình hay là nhỏ hơn họ đều biết điều này. Thế nhưng mà ta hình dung rằng là cái điều này nó lại xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ mới là cái chuyện lạ. Nam quân khi đầu hàng Bắc quân xong rồi thì thưa các vị, cái tướng chỉ huy Nam quân cởi ngựa đến, Bắc quân xin đầu hàng. Và ta hình dung rằng cái người lãnh đạo đoàn Bắc quân nhận lời đầu hàng đó, khi ông lên ngựa, ông thấy rằng cái tướng Nam quân đang kéo cờ trắng đi đến là ông vội vàng lui về doanh trại liền. Thay đồ rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, gắn cầu vai quân hàm đàng hoàng. Và đi ra hai ông so ngựa và bắt tay nhau nhận sự đầu hàng của anh. Không xuống ngựa nghe. Không bắt anh phải đầu hàng vô điều kiện nghe. Và sau đó họ tổ chức một buổi lễ đón nhận sự đầu hàng của Nam quân một cách đơn giản và vô cùng là trang trọng. Thế là sự việc xảy ra sau đó là thế này. Thưa các vị, ta chưa nghe một người lính của Nam quân nào bị đọa đài đi học tập cải tạo cho đến chết mất xác ngoài rừng sâu núi thẳm. Chưa hề nghe. Điều thứ hai rất đẹp đẽ đó là những người chiến sĩ Nam quân dù cực kỳ chống đối Bắc quân chết trận, thưa các vị, được chôn chung một nghĩa trang. Điều thứ ba, thưa các vị, người lãnh đạo Nam quân được mời làm viện trưởng của một viện đại học ở Virginia hiện tại. Và ông luôn là không chấp nhận những cái sự xung đột nổi dậy của cánh Nam quân. Họ cùng bắt tay nhau hòa ái, thân mật xây dựng một quốc gia. Rồi nhìn một chút lịch sử như thế này, ta thấy đúng là cái dân Hoa Kỳ, đặc biệt là nó có tinh thần mã thượng hơn dân Việt Nam chúng ta rất là nhiều, thưa các vị. Rồi mình lén lén nhìn về đất nước xã hội chủ nghĩa mình một chút thôi nha, nói nhiều mất lòng nhau, thì các vị nhìn ra điều này. Nó là loại hệ lụy, nó nằm ở trong cái văn hóa của người Việt. Ta hình dung rằng là nghĩa trang quân đội Biên Hòa vào ngày đầu tiên sau 30 tháng 4, 75, chuyện xảy ra là chuyện gì? Người ta hoàng dây vào cổ của cái bức tượng thương tiếc ngồi trước cổng nghĩa trang quân đội Biên Hòa, kéo xuống, lăn kềnh ở đường phố. Và đây là một bức tượng, nó có nhiều giai thoại vô cùng vào cái thời mình là học tăng ở Sài Gòn nha. Người ta kể rằng là có những ngày cái anh chàng ngồi làm mẫu cho một điêu khắc gia làm nên bức tượng đó, tên là người binh nhì Nguyễn Văn Hai thì phải. Có những ngày những đoàn xe từ Vũng Tàu đi vô, người ta gặp là anh Nguyễn Văn Hai, anh đang đi bộ xuống trên con đường, anh kêu xe dừng lại. Và rất là nhiều chuyện, nhưng mà chuyện đó hãy để qua đi, hãy nói đến cái chuyện là cái hệ lụy của cuộc chiến sau 30 tháng 4, 75. Ta hình dung rằng là đối với người chết thôi, thì không những cái sự kỳ thị đối với người còn sống, mà cái sự kỳ thị vô cùng to lớn đối với người đã khuất. Nghĩa Dũng Đài bị phá, bia mộ của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa được làm bia tập bắn. Và người ta trồng cây trong đó để cho cái mức độ phá hoại những ngôi mộ của những người lính Nam quân ngày xưa đã từng chết bảo vệ đất nước. Thưa các vị, họ không được yên ấm. Và cái sự tàn phá của nghĩa trang, thưa các vị, cho tới mãi gần đây, tiếng nói của những người HO qua đây, họ mong tìm lại một chút gì để truy niệm người xưa, thưa các vị, nó kéo dài tới năm nay vẫn chưa xây dựng được. Dường như vài ba năm trước gì đó có một cuộc về thăm viếng nghĩa trang quân đội Biên Hòa. người ta bắt đầu tháo khoáng ra về cái cơ chế kỳ thị như vong hồn đã mất, nhưng mà vẫn chưa hòa giải được với người đã khuất. Thế thì mình hình dung rằng là cái hệ lụy của tâm thức chia rẽ, kỳ thị, căm thù nó rất là nặng nề trong cái văn hóa của người Việt chúng ta. Thế rồi cái chuyện nhỏ hơn nữa, đó là mình nói cái diện rộng xã hội nghe, chuyện nhỏ hơn. Các vị đừng có trách rằng là tại sao cái sinh hoạt của Dạ Lam Tự Viện chúng ta nơi đây nó rất là rời rạc. Cái tình của tăng ni đối với nhau, thưa các vị, có khi nó rất là khiêm tốn. Mình dùng cái từ dễ thương chút là rất là khiêm tốn, tức là rất là khó kiếm đó. Là cái chuyện hiển nhiên thôi, tại sao vậy? Thưa các vị, cái phân tranh Nam Bắc xảy ra, và trước đó là cái hệ lụy của phân hóa vùng miền nó cũng vô cùng nặng nề. Do vậy cho nên những điều này nó đi vô thế giới tâm thức của con người, của xã hội đương thời. Và tất cả người tu chúng ta, thưa các vị, không phải là trên trời rớt xuống, cũng không phải là từ dưới đất đi lên, mà chúng ta đều là những con người được nuôi dưỡng trong môi trường xã hội. Rồi trong môi trường xã hội như vậy, văn hóa như vậy, nó đi vào tâm thức ta, rồi luyện ta vào thế giới nhà chùa. Nếu không có một cái điều kiện thanh lọc, tẩy gội, chuyển hóa cho tốt của giáo lý đạo Phật, thế thì ta mang cái chi vô trong thế giới người tu chúng ta. Nguyên vẹn cái chất văn hóa của người Việt đi vô thế giới người tu. Do vậy cho nên thưa các vị, cái chuyện tất nhiên rằng là cái tình trạng phân hóa của đạo Phật Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ rất ư là tự nhiên thôi. Mong rằng là thế hệ thứ hai, thứ ba của các thầy cô khéo thì có thể thay đổi được, có một cái nhìn cộng thông, bỏ đi những cái tư kiến, và nhất là bỏ đi cái tính kỳ thị cá nhân vùng miền, bỏ đi cái tính cách anh hùng cá nhân, mới có thể làm được cái công trình xây dựng được Phật Pháp và hướng dẫn được cho thế hệ tương lai về cái hướng thiện lành. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta lây quay trong cái việc là chùa chiền Dạ Lam Tự Viện, lây quay trong cái việc tông môn, và dường như mình chưa bước khỏi hàng rào này là mấy. Đây là sắc thái đầu, mình nói đến những cái hệ lụy từ biến cố của xã hội tạo thành như thế này. Điều thứ hai, nó liên hệ gần hơn nữa để các vị có thể nhìn ra cái sinh hoạt của đạo Phật của chúng ta. Có khi là những hệ lụy nó ràng buộc còn chặt hơn là hệ lụy của nhân gian đi vào cái văn hóa của người Việt nghe. Tại sao? Thưa các vị, chừng như các vị bỏ lên bàn cân giữa hệ thống Nam truyền và Bắc truyền chúng ta thì nó có hai cái sự sai biệt rất là lớn. Với hệ thống Nam truyền, dường như Phật là Đức Bổn Sư, mà Tổ cũng là Đức Bổn Sư nghe. Thế nhưng mà với chúng ta thì chúng ta lấy những vị Tổ làm định hướng cho cuộc đời tu tập của chúng ta, mà chúng ta không có cùng chung nhìn về một hướng là những người con của Đức Phật. Cái sự khác biệt này nó rất là lớn lao. Rồi mình dẫn chứng một chút về hiện tượng lịch sử thì các vị thấy. Ví dụ như Phật giáo Nam truyền chỉ có một Đức Bổn Sư để thờ phụng. Dù rằng trải dài 26 thế kỷ qua, họ có rất nhiều vị thánh tăng chứng A-la-hán, còn lưu lại nhục thân đương thời. Thế nhưng mà về cái lĩnh vực tôn sùng, thờ phụng, quy hướng thì họ chỉ quy hướng với một Đức Phật. Và các vị Tổ nêu hình để kỷ niệm mà thôi, mà không hề hướng về các vị Tổ để hình thành những môn phái riêng rẽ. Thế rồi chúng ta nhìn lại cái văn hóa Trung Hoa, văn hóa Việt Nam thì các vị thấy nó rất là khác biệt. Giải thích về ngôn ngữ Phật học chúng ta rất là đa dạng, do vì chúng ta nương theo từng hệ thống được chia chẽ từ thập tông phái của Trung Hoa. Ví dụ như Thiền Tông nhìn cái chữ này nó nghĩa này, Hoa Nghiêm Tông nhìn chữ này nó nghĩa này, Pháp Tướng Tông nhìn văn tự này nó theo nghĩa này. Thế thì về lĩnh vực giáo nghĩa chúng ta đã phân hóa. Thứ hai, cái điều rất là xót xa hơn là chúng ta phân hóa do vì chúng ta lấy những vị Tổ làm định hướng ngắm cho đời mình, cho nên chúng ta không thể hài hòa như nước cùng với sữa được, trong khi mình là con của một dòng dõi sinh ra từ Đức Phật. Tông phái của tôi khác anh này. Thậm chí nếu tôi tu thiền, thưa các vị, thì thiền tông của tôi là thiền tông được kế thừa từ sư ông Làng Mai, chứ không hề là thiền tông được kế thừa từ sư ông Thanh Từ. Hoặc là nếu tôi tu thiền thì tôi không dính chi với cái tông phái đó. Hoặc nếu tôi là Tịnh tông thì tôi cũng có một vị tổ riêng của tôi. Và nếu tôi là người sinh ra từ cái dòng tu của chùa này, chùa nọ, chùa kia, ví dụ như từ Thiên Ấn, ví dụ như từ Phước Lâm, ví dụ như từ miền Nam, vân vân, thưa các vị, cái đặc tính phân hóa về dòng chảy của các vị tổ, thưa các vị, nó rất là nặng nề trong tâm thức của tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Thế thì cái hệ lụy nhân gian nó một chồng thêm cái hệ lụy phân hóa ở trong chốn Già Lam, nó trở thành vô cùng cứng đối với tâm thức của tăng ni chúng ta. Và mình nêu điều này ra để cho các thầy cô trẻ có thể nhận diện về những vấn đề này, để loại bỏ bớt những cái cồng kềnh mà chúng ta mang lâu nay. Kỳ thực là ở xã hội bình thường thôi, các vị hình dung rằng một trận đấu thể thao của Mỹ, những cô con gái Mỹ, thưa các vị, cái sự thành công của một đội bóng đó, nó không phải là một tên có thể làm được cái chiến tích oai hùng của nó nghe. Ví dụ như nó ghi bàn và nó trở thành vô địch năm nay, không phải là một cái chị nữ có khả năng là phá thủng lưới mà chỉ làm được trò trống gì, mà nó là cái sự hợp đồng của toàn đội, có phải vậy không? Ngay cái trò chơi nhân gian thì nó đã có cái tính cộng đồng rồi. Thế thì trong cái trò chơi của tôn giáo chúng ta, thưa các vị, thiếu tính cộng đồng, không có sự hài hòa đồng nhất, thế thì ta không thể thành công được. Nhất là đối với một xã hội Hoa Kỳ là một xã hội công nghiệp chứ không phải là xã hội nông nghiệp. Và từ cái điều này chúng ta có quyền nhìn lại tất cả hệ lụy còn vương vấn trong tâm thức ta. Điều thứ hai, mình xin thưa rằng là cái cộng đồng người Việt chúng ta nơi đây, thành rằng nó có những cái tiêu cực nhất định, thế nhưng mà nó lại có những cái tích cực nhất định. Và mình khai triển cái phần tích cực thì các vị thấy là ta có nhiều thuận lợi. Kỳ thực cái điều mình muốn thưa là thế này, thưa các vị, nếu không có cộng đồng người Việt sau 75 có mặt nơi đây thì chắc chắn rằng chúng ta cũng không có điều kiện có mặt nơi đây. Chắc như thế. Anh đi bằng con đường nào không biết. Anh vượt biên bằng đường biển, vượt biên bằng phi cơ, hay là anh vượt biên bằng cái con đường chi. Nhưng mà nếu không có cộng đồng người Việt làm cái chân đế nơi đây, thế thì không có cách gì xây dựng được Đạo Phật Việt Nam nơi đây. Điều này hẳn nhiên thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, là chưa có một cộng đồng Phật tử nào tốt bằng cộng đồng Phật tử Việt Nam nơi hải ngoại cả. Các vị nhìn ở cái diện cạn bình thường thôi, các vị thấy từ Nhật Bản, từ Úc Châu, từ châu Âu xây dựng Già Lam tự viện, đúc chuông tạo tượng, vận động mọi cái sinh hoạt để làm đạo, thưa các vị, đều vận động người Phật tử Việt trên đất Mỹ cả. Thậm chí gần đây thì Phật tử Việt trên đất Mỹ nghèo, thua tư bản đỏ ở Việt Nam. Thế nhưng mà, thưa các vị, trước đây vài năm thì mọi công trình xây dựng trên đất nước Việt Nam, cái nền của nó đều do cộng đồng Phật tử Việt trên đất Mỹ đóng góp cả. Tôi nhớ vào năm 94, thưa các vị, sư ông Trúc Lâm đi một vòng qua Mỹ đi về. Đủ tiền để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm nha. Và năm đó do vì cộng đồng người Việt, thưa các vị, làm ăn còn khá tốt, ăn nên làm ra. Điều thứ hai nữa là chùa Việt Nam trên đất Mỹ vẫn còn ít. Điều thứ ba là cái công trình quy động để xây dựng cơ sở vật chất dường như nó còn ít hơn bây giờ, cho nên ông cũng đi một vòng thôi. Là cái số tiền dường như rất là cao, mình không biết bao nhiêu, nhưng mà đủ với dư xây dựng thiền viện Trúc Lâm. Và mình ví dụ điều này để thưa lại một điều rằng là cái điều may mắn nhất của chúng ta có mặt nơi đây làm thành một cái bước vô cùng nền tảng để cho các thầy cô đặt cái sự phát triển của công trình làm đạo, đó là chúng ta có một cái cộng đồng người Việt rất lớn nơi đất nước Hoa Kỳ. Điều thứ hai, cái cộng đồng người Việt rất thành công trên đất nước Hoa Kỳ. Điều thứ ba là chưa có một cộng đồng Á Châu nào hội nhập vào xã hội này nhanh bằng cộng đồng người Việt nhé. Tức là con em thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba, họ tự nhiên trở thành những người Mỹ một cách rất là nhẹ nhàng, không có sự cách biệt văn hóa. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận định về cái khả năng phát triển rất là thuận lợi đạo Phật trên đất nước này. Thuận lợi thứ nhất, thưa các vị, là đa phần người Việt đã từng thừa hưởng được đạo Phật nơi các bậc thầy của chúng ta. Do vậy cho nên cái công trình là xây dựng già lam tự viện yểm trợ các thầy làm đạo, công trình cúng dường và cái văn hóa cúng dường nó đi vào trong máu của họ. Do vậy cho nên chúng ta có mặt nơi đây chưa phải vất vả đi làm gì nhiều, thế nhưng mà chúng ta vẫn sống qua ngày được. Đây là nền tảng căn bản của đời sống trước đó. Điều thứ hai mình muốn nói đó là khi họ có được thế hệ thứ hai, thứ ba hội nhập hoàn toàn vào xã hội người Mỹ, nó cho phép chúng ta có thể đưa tuệ giác của đạo Phật hay là cái văn hóa của người Việt vào tâm thức của thế hệ thứ ba, thứ hai của người Việt để tạo thành một cái dòng chảy và nó có sức sống về lâu về dài được ngay trên đất nước Hoa Kỳ. Cái thuận lợi cuối, thưa các vị, là mình đang nói về vấn đề vô cùng quan trọng là chúng ta may mắn thay là dù rằng nơi đất nước này tìm được những người trẻ xuất gia không phải dễ, thế nhưng mà chúng ta có một cái nhịp cầu nối từ Việt Nam qua đây, cho nên có một cái số lượng tăng ni trung trung ở đây được đánh giá là bao nhiêu tuổi vậy? Chắc chừng 45 tuổi đã lui thôi nghe, trên nữa thì già chứ không có trung nữa, cho tới thế hệ trẻ. Thưa các vị, đây là một cái nhịp cầu nó vô cùng cần. Tại vì nếu không có thế hệ của các vị thì đạo Phật không có một cái sự nối liền với thế hệ tương lai, không có thể làm được cái cầu nối đến con cháu của người Việt cộng đồng hải ngoại được. Các vị hình dung rằng là có những chùa nơi đất nước Hoa Kỳ này vô rồi nhìn thấy rất là thảm. Tại vì chỉ có một ông thầy già và nhìn xuống một cộng đồng Phật tử đến ngồi thọ bán thì toàn là thất thập cổ lai hy cả, đầu râu tóc bạc đầy. Và cái điều này nó tố cáo rằng là, thưa các vị, cái sinh hoạt đó không có tương lai. Có một lần mình đi dạy một cái chùa kia, ông trụ trì chùa kêu nói: thầy à, tôi chỉ cho thầy thấy, cái cô bé này hồi mới xuất gia, thầy nghĩ coi là có những buổi chiều á, tôi đang ngồi trong nhà, tôi uống nước, tôi nghe cái tiếng dội bình bình vào vách chùa, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Thế rồi tôi đi ra, tôi thấy cô đá banh. Tại vì không có người, cho nên cô phải đá vô tường, nó dội ra rồi cô đá lại. Và tôi hình dung rằng là những cô con gái Mỹ thì cái chuyện thể thao đó là cái chuyện rất bình thường đối với họ. Thế rồi xuất gia thì tìm đâu ra người đối thủ với mình, không có người đá banh cho nên phải đá vô tường nhờ cái bức tường nó dội lại. Mình nghe, mình hơi xót xa. Nói trời, thế này thì làm sao có thể duy trì được cái dòng chảy của già lam tự viện? Để từ những vấn đề linh tinh mình nói trở lại, thưa các vị, cái rất là thuận lợi, cái may mắn của chúng ta đó là chúng ta có được cái nền tảng người Việt, xây dựng cái nền tảng căn bản, hình thành những mái chùa để cho có điều kiện chúng ta vận hành Phật pháp. May mắn thứ hai là họ thừa hưởng được đức lành của các vị thầy trong quá khứ, cho nên cái cơ chế cúng dường vẫn còn trong tâm thức của họ, cho nên họ có thể giúp cho chúng ta trong những bước đầu hành đạo rất khó khăn ở đây. Và may mắn thứ ba là con em của người Việt, thế hệ cháu họ, thưa các vị, vẫn còn chảy bên trong cái chất liệu văn hóa Việt, cho nên nếu chúng ta có thể lồng giáo lý đạo Phật vào thì làm cho đạo Phật có thể có mặt và cái công trình hành đạo của chúng ta mới mong là có tương lai nơi đất nước Hoa Kỳ. Thế rồi mình đi đến phần thứ hai của vấn đề. Mình nói về cái quy luật vận hành của xã hội. Có một điều chúng ta cần nhận diện ở đây là thế này. Cái quy luật tự phát á, thưa các vị, nó đáp ứng cái nhu cầu một giai đoạn nào đó thôi, rồi nó sẽ theo với cái nhu cầu tự hủy nha. Và nếu cũng trong cái điều kiện của quy luật tự phát mà chúng ta khéo vận hành, chúng ta khéo củng cố, hay là khéo lòng vào bên trong cái quy luật tự phát, cái tính tổ chức là một, cái định hướng của chúng ta ngắm về tương lai là hai, thì quy luật tự phát đó nó sẽ tồn tại. Ý mình muốn thưa đó là điều này, thưa các vị. Giai đoạn đầu tiên của Đạo Phật có mặt nơi đây, đó là cái tính tự phát, đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng Phật tử, cho nên chúng ta có quyền tự phát về mọi sinh hoạt. Thế nhưng mà khi đã ổn định về cái sinh hoạt tín ngưỡng rồi, thì cái điều vô cùng cần thiết là các vị phải mở một cái định hướng giáo dục cho những người Phật tử. Và nếu định hướng giáo dục của ta đến được với người trẻ, thì cái quy luật tự phát này nó trở thành cái tính tổ chức và có thể đưa Đạo Phật đến cái con đường dài lâu hơn. Bằng không á, thì thưa các vị, cái quy luật vận hành của xã hội nó đào thải. Chưa hề có cái chi trên cuộc đời này mà không bị sự đào thải cả. Chỉ có một việc nó không đào thải được, đó là trong vòng vận hành này người ta luôn đổi mới, người ta luôn làm mới nó lại, thì nó không có quyền đào thải thôi. Mình hình dung rằng cơ thể mình cứ mỗi 3 năm thì toàn bộ tế bào của mình nó đều mới lại. Thế thì cái quy luật đào thải là quy luật từ trong tự thân cho tới xã hội, cho tới hành tinh này. Một đất nước mà không phát triển là một đất nước bị đẩy lùi và đào thải. Ta hình dung rằng là trước năm 75 á, mình dùng cái ví dụ này để nói về cái quy luật vận hành của xã hội. Thưa các vị, những quốc gia gần mình như là Thái Lan nè, lúc bấy giờ Miên và Lào không nghĩa lý gì cả. Những anh đại sứ Thái Lan qua Việt Nam trước 75, thưa các vị, không hề có cái chuyện là chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa trải thảm đỏ đón ảnh một cách rất là kiêu sa và hoành tráng. Thế rồi đất nước sang trang mới có mấy mươi năm thôi, bây giờ đất nước của người ta chắp cánh như con rồng bay cao. Những quốc gia ngày xưa mình coi rất là bình thường, thấp thỏi hơn mình như là Hàn Quốc, tức là hồi xưa gọi là Nam Hàn đó, thưa các vị, nó thua xa mình về nhiều lĩnh vực. Mình hồi xưa không bì được với Nhật Bản thôi, nhưng mà những quốc gia lân cận như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Đại Hàn, Philippines v.v. đều thua xa đất nước Việt Nam trước 75. Thế rồi đất nước mình dừng lại sau khi lịch sử sang trang cho tới mấy mươi năm sau. Bây giờ thì chuyện gì phát sinh? Thậm chí một việc gần đây thôi nghe, việc gần thôi. Thưa các vị, một cái đảo quốc bé xíu có mấy nghìn dân thôi. Thế nhưng mà tàu đánh cá của Việt Nam mình lạc vô là nó nói là xâm phạm hải phận, nó bắt tàu đánh cá lên, nó đốt tàu. Nó có nguyên tắc của vùng trời, vùng biển của nó, vùng đất liền của nó. Còn đất nước chúng ta, ngư dân của Quảng Nam, Quảng Ngãi mà ra khơi đánh bắt cái vùng biển của tổ tiên ta thì bị tàu Trung Quốc nó đâm cho chết chìm lên, chết chìm xuống, mà không dám nói đích danh là đây là tàu Trung Quốc xâm phạm ạ. Chỉ nói một từ là tàu lạ. Vùng trời, vùng biển, vùng đất, thưa các vị, ta chưa hề dám có một lời phản đối ngang ngửa với cái uy tín của một quốc gia. Thế thì mình hình dung rằng là sau mấy mươi năm trên cái đất nước xã hội chủ nghĩa ta, nó tụt lùi đến bao nhiêu. Đây là những ví dụ thôi nha, đụng chạm nhau. Nhưng mà từ ví dụ này để ta nói lại vấn đề gần nhất của đời sống mình, thưa các vị. Quy luật vận hành của xã hội anh dừng lại là bị đào thải, bị bỏ rơi, bị nhẫn chìm. Rồi nó liên hệ đến nhiều điều mà mình muốn thưa nữa, thưa các vị. Quy luật vận hành nó như vậy cho nên nó không chừa một hình hài nào, nó không chừa một tập thể nào, nó không chừa một già lam tự viện nào, nó không chừa một người tu nào đâu. Tại vì nó là quy luật tất yếu vĩnh hằng thôi. Anh phát triển từng ngày anh tồn tại, già lam tự viện anh phải làm cho nó mới có thể sống còn. Dòng tu của anh muốn trưởng thành,
thì anh phải làm cho máu mới luôn đổi thay. Và từ điều này nó liên hệ cụ thể hơn nữa, thưa các vị, nếu thế giới tăng sĩ của chúng ta mà không đổi mới, chúng ta ì ài trong cái sinh hoạt, vẫn nghĩ rằng là như vậy đủ rồi, ta sống đời sống yên hàng vô sự, có miếng cơm ăn, có chiếc áo mặc và có chùa để lại Phật. Thưa các vị, thì rõ ràng yên phận một đời, nhưng mà thế hệ tương lai của ta rồi ra sao? Con em của người Việt chúng ta mất hết về tay của Thiên Chúa rồi ra sao? Hoặc là nó không về lại với chùa thì ra sao? Do vậy cho nên thưa các vị, dừng lại là tự sát. Đúng đó là như vậy, không phải thụt lùi. Một đất nước dừng lại là tự sát, đưa đến tình trạng đói nghèo và không có xa xát gì với chuyện bị ngoại xâm. Một đời sống chúng ta bên trong mà dừng lại, thế thì thưa các vị, tụt lùi xa ra phía sau và có thể lui vào thời kỳ mông muội. Rồi đời sống một tu sĩ mà nếu dừng lại từng ngày trong công trình tu học thì ta cũng lui lại như cái quy luật vận hành tất yếu xã hội mà thôi. Đây là cái nét thứ hai, quy luật xã hội cũng như quy luật của thiên nhiên. Điều này nó gợi ý cho chúng ta là cái con đường hành đạo của cộng đồng tu sĩ trên đất nước Hoa Kỳ này nó đặt ra cho các vị vô vàn điều thử thách nha. Vô vàn điều thử thách. Thế rồi mình đi đến cái phần thứ ba đang nói đây. Một thách thức đặt ra cho Phật giáo Việt Nam. Thưa quý thầy, là cái thách thức này nó không phải đặt ra cho một vài người tu sĩ như chúng ta, mà nó đặt ra cho cả cộng đồng người Việt. Hiện đại, các vị thử hình dung rằng là một quốc gia dù bé nhỏ, dân số nó không nhiều, bề dày văn hóa của nó không cao lắm, cái mức độ giàu có nó chưa chắc gì đã hơn người Việt. Thế nhưng mà cái điều rất là gần gũi đó là nó có được nguyên một cái bộ đại tạng, ví dụ như đại tạng bằng tiếng Hàn, đại tạng bằng tiếng Campuchia, đại tạng bằng tiếng Lào, đại tạng bằng tiếng Miến, vân vân. Nhưng mà các vị nhìn lại Phật giáo Việt Nam thì các vị sẽ thấy tủi thân một điều, dường như là đối với chúng ta đại tạng vẫn còn xa lạ, gần hết. Dường như chúng ta vẫn chưa thống nhất được một bài kinh vô cùng đơn giản là kinh Nhật tụng hàng ngày, dường như mình cũng chưa hề thống nhất được. Một mặt nào đó cái tính tích cực của nó, tức là nó đa sắc thái thì cũng chấp nhận được. Nhưng mà một mặt nào đó mình so với cái truyền thống Phật giáo Campuchia, một đất nước ị ài lẹt đẹt phía sau, thưa các vị, dường như mình cũng không bì được nhé. Tăng sĩ Việt Nam mình nhập lại, ví dụ như trong cái chùa này thôi, và các thầy có thể sướng một bài tán thì nó đã có nhiều sắc thái khác biệt rồi. Ngay cái tán tụng thì tán Huế khác, tán Bình Định khác, tán Nam Bộ khác. Nam Bộ thì nó có nhiều phần, tán theo cái kiểu Tây Ninh thì khác, theo kiểu Lục Hòa, Lục Tỉnh thì nó lại khác. Một bài kinh gần nhất là kinh Bát Nhã, là kinh gần nhất, có phải không? Thế mà ta có bao nhiêu bản dịch mà có ai thống nhất được về cái nghi tụng bao giờ? Thì các vị thấy là cái tình trạng phân hóa và cạn nhất mình thăm dò vô được, thì các vị hình dung rằng là đây có phải là một dấu hỏi rất lớn đặt ra cho tăng sĩ chúng ta không? Ngay một bài kinh tụng, mình nhìn vào cái dòng chảy Phật giáo nguyên thủy, các vị hình dung rằng là sư Miến Điện, sư Thái Lan, sư Tích Lan, sư Tây Phương, thậm chí bây giờ mấy ông thầy người Tây Phương như người Anh, người Úc xuất gia. Nhưng mà khi có mặt chừng 200 vị thầy cùng tụng thì họ không cần chuông với mõ. Chỉ cần một người sướng lên thì âm sắc của họ đều đặn xuống lên bỗng trầm như nhau. Chưa hề có một ông thầy nào ra phản đối rằng là tại sao ông tụng cái bài kinh kỳ cục tôi tụng theo không được. Chưa hề nghe. Thế thì thưa các vị, về cái lĩnh vực cạn nhất thì chúng ta hãy còn ì ài ạch, còn rất xa so với các quốc gia Phật giáo. Sự phát triển chậm hơn ta rất là nhiều. Cho nên đây là một vấn đề thách thức. Khi nền tảng mình còn chưa đặt ra được là về cái sinh hoạt tín ngưỡng, tụng tán, nghi lễ, hành trì thôi, thế thì đừng nói cái chuyện là cái tinh thần hòa hợp, cộng thông, xây dựng được cái tình tăng lữ và có thể có mặt cùng nhau để làm đạo, thưa các vị, dường như cái chuyện này còn xa vời lắm, xa vời lắm. Mình còn chưa bỏ được cái tư kiến về tông môn, về pháp phái, cái tư kiến về chùa tôi, thầy tôi. Và thưa các vị, những cái tư kiến này xem ra nó không phải có mặt trong đời sống chúng ta, rồi nó có mặt luôn trong cái cách chúng ta dạy dỗ Phật tử nghe. Anh quy y với tôi, với chùa tôi thì anh phải chết sống ở chùa tôi. Và trong khi đó thì nguyên tắc của pháp chế Đức Thế Tôn dạy là quy y với thập phương tam bảo, chứ đâu phải quy y với anh. Anh là cái gạch nối để cho Phật tử phát tâm Bồ Đề đến với Phật Pháp Tăng thôi. Thế nhưng là do vì cái tư kiến rất là cá nhân của chúng ta, thích làm anh hùng chứ không muốn làm một người trong tập thể. Do vậy cho nên từ đời sống tu tập, hành xử cho tới cách giảng dạy, và nó đi vào cái hệ văn hóa giáo dục, thưa các vị, tức là nó hình thành luôn cái sự hệ lụy tới nhiều thế hệ của người Việt trong tương lai. Cho nên đây là một vấn đề thách thức rất lớn đặt ra cho những người trẻ. Thậm chí một năm chúng ta có chừng 15 ngày an cư kiết hạ. Thế nhưng các vị hình dung rằng là đa phần tăng ni an cư kiết hạ nó được bao nhiêu phần trăm trong tổng số của tăng ni trên đất nước Hoa Kỳ? Không bao nhiêu cả. Cái số lượng người không tập trung về an cư kiết hạ rất là đông. Chỉ một số các thầy cô có ý thức về vấn đề sinh sống trong tập thể, chan hòa giữa đại chúng để có thể hưởng được năng lượng của tập thể chư tăng, thưa các vị, dường như rất ít ỏi. Theo cái nhìn của mình, thưa các vị, trong 10 ngày, 15 ngày an cư có khi không cần học làm cái chi cho nó mất công và nó nhiêu khê. Chúng ta chỉ cần có mặt nơi đây, mỗi sáng tỏ thiền một thời, tụng kinh một thời, ăn với nhau buổi sáng, ăn với nhau buổi trưa, ăn với nhau buổi chiều, ngồi chơi với nhau, uống trà với nhau, thậm chí hát hò cho nhau nghe, đủ vốn rồi nghe. Nói thế thì có khi Phật tử người ta phiền, người ta nói rằng là tụi con nấu ăn rất là vất vả, thế rồi mấy thầy về không thấy tu chi hết. Thưa các vị, đúng nguyên tắc là có một tập thể chư tăng chư ni về an cư thế này là điều phúc lành cho tam bảo rồi, chưa cần làm gì thêm. Mình nghĩ còn chỉ 10 phút nữa, mình mời quý thầy cô có thể hỏi, bằng không thì mình dành nói hết mất công lắm. Câu hỏi mình chưa nghe rõ, nó lại rõ hơn tí. Thưa các vị, cái từ thành Phật thì nó hơi mơ hồ nghe. Cái điều quan trọng là tu để thành tựu nhân cách trong đời sống đó đã. Cái điều vô cùng quan trọng là anh có được nhân cách lành thiện, dễ thương. Anh không là cái gai giữa gia đình anh là thành đạt được sự tu tập rồi. Có nhiều người, thưa các vị, đời sống của họ giữa gia đình họ là cây xương rồng trồng giữa nhà, thế là chết khiếp với họ. Thế nhưng mà họ dám tự hào họ là người Phật tử quy y 10 năm, 20 năm. Các vị hình dung coi, tội cho giáo lý đạo Phật chứ. Do vậy cho nên cái cấp độ cạn nhất của người tu chúng ta, hãy hoàn thiện nhân cách lành thiện, chân thật, dễ thương của anh cái đã. Và điều này, thưa các vị, là một cái tầm mức ai cũng có thể vươn lên được cả. Tầm mức xa hơn, thưa các vị, chưa cần nói đến chuyện anh bay về cảnh giới nào, hãy nói đến chuyện rất bình thường là tâm thức anh đã tràn đầy yêu thương và lành thiện. Cả đời anh sống vị tha nhân hậu, Thì cái điều rất là tất nhiên rằng là tâm thức anh nó nhẹ, nó bồng tên như chiếc bông bồ công anh thôi. Anh trả lời này về cho các bụi, có khi không cần một thầy nào hộ niệm đâu nghe. Tự nhiên là thần thức anh sinh về những cảnh giới lành. Nguyên tắc của đời sống là cái gì nhẹ thì nổi, cái gì nặng thì chìm. Cả một ngày hay là cả một tháng hay là cả một năm hay là một đời người, anh dồn chứa vào tâm thức anh những nỗi niềm như là buồn, như là giận, như là đắng cay, như là căm ghét. Lòng anh nó tràn đầy phẫn uất căm thù, thế thì nặng hay nhẹ? Rất nặng, rất nặng. Thế nhưng mà lòng của anh nó phơi phới, lòng lúc nào cũng vì người, cũng thương người. Tâm thức nó giống như ống thổi lửa vậy, mọi buồn, giận, ghét, thương người ta thổi cái phù qua đi mất, không động lại. Thì chắc chắn một điều rằng là cận tử, tức là giây phút gần với cái chết, lòng anh rất là thênh thang. Cái điều kỳ lạ, cái vị tiếp xúc với những vị bác sĩ lâm sàng trong lúc những bệnh nhân cận tử, họ nói cho các vị nghe rằng dù anh chàng kia có hôn mê 3 năm, 5 năm, thế nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng giây phút gần chết đó, tự nhiên họ rất tỉnh táo lại. Và hầu như là toàn bộ quá trình sống trong một đời người trải nghiệm đó, nó hiện rõ mồn một như phim chiếu lại. Cái từ gọi là cận tử nghiệp thì mọi nghiệp lành của anh nó đều hiện lại. Và trong y học thì người ta gọi rằng là đây là giây phút hồi dương, phải không? Thế cho nên thưa các vị, với người nào cả một đời họ sống lành thiện, dễ thương, tâm họ tràn đầy nhân hậu, thì nghiệp lành nó có mặt giây phút cận tử làm cho họ tràn đầy sự quan lạc. Họ trả hình hài về cho các bụi một cách rất nhẹ nhàng. Cho nên ngay tức khắc họ phản sinh liền, có thể sinh về cảnh giới chư Phật, về cõi trời. Do vậy cho nên tu thôi chứ không có chi. Rồi điều thứ hai mình giải thích thêm. Thưa các vị rằng cái câu rất là hay này được trích từ trong Kinh Văn A Hàm nghe. Chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Thập phương ba đời chư Như Lai đều thành đạo nơi nhân gian này. Chưa có một vị nào chứng quả chánh giác trên cõi trời. Tại sao thế? Tại sao thế? Thưa các vị, cái điều kiện Đức Thích Tôn có mặt lại nơi đây, Ngài mới chứng quả chánh giác. Trong tương lai, Đức Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất cũng vẫn phải xuống hành tinh này để chứng quả giác ngộ cuối cùng. Do vì nơi đây là cái trạm trung chuyển. Nói cái từ dễ hiểu là các vị muốn qua Mỹ, dù các vị ở đảo 5 năm nhưng mà các vị phải qua Philippines học tiếng Mỹ mấy tháng, có phải vậy không? Thì cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận diện, cái điều kiện ở cõi này nó rất là hợp lý để cho các vị tu. Hợp lý đầu tiên là chưa có cảnh nào có cái nỗi khổ vừa phải như hành tinh con người. Sinh làm con người, thưa các vị, nó không đến đổi điêu linh như loài cầm thú. Và nó không có sung sướng như là những vị trời, tưởng áo thì có áo, tưởng ăn thì có ăn. Anh có thể tiếp xúc được nỗi khổ, tiếp xúc được vô thường, tiếp xúc được chánh pháp. Tuổi thọ con người nó cũng vừa phải để họ có thể hành trì tu tập trong một đời dễ chứng nghiệm được quả chánh giác. Điều thứ ba, cái tuyệt vời hơn nữa là thưa các vị, nếu nhìn ở loài động vật thì các vị thấy một điều rằng là trong thế giới loài động vật nó có cái hạnh phúc của đời sống là có được cái ăn, có được cái thú dục lạc vào mùa động đực. Thế nhưng mà dường như trong mắt của nó, trong đời sống của nó không quá khứ để ưu tư, không có tương lai để lo lắng, chỉ có loài người tâm thức nó tiến bộ vừa đủ. Hắn an lạc với dục lạc hiện tiền, nhưng hắn cũng có những quá khứ trĩu nặng lòng để buồn phiền, để ưu tư. Hắn cũng có những tương lai rất là xa, có thể cả trăm năm để lo lắng và băn khoăn. Thế thì cái điều kiện này là điều kiện tối ưu để thành một vị Phật. Tại sao? Tại sao? Thưa các vị, định nghĩa thành tựu vị Phật đó là thành tựu cái tính năng giác ngộ. Nó hàm nghĩa rằng là ngang trong đời sống này anh có thể là một con người hạ thấp cái trình độ sống của anh ngang với loài động vật. Tức là anh bằng lòng với cái chuyện hạnh phúc của ăn uống và ngũ dục. Thế nhưng mà anh cũng có thể nâng cao tầm tri thức của anh ngang với loài người, là ngoài cái đời sống hưởng thụ, anh còn là một con người đầy trí năng để tư duy, để suy nghĩ, để toan tính, để buồn vui, để có nhiều quá khứ ưu tư sầu muộn. Thế nhưng mà anh cũng nâng cấp tâm thức anh lên đến cái bậc minh triết là chi? Thưa các vị, là người suy nghĩ nhưng mà cùng một lúc có thể làm được người quan sát sự suy nghĩ của ta. Làm người đang ngập chìm trong phiền não nhưng mà anh cũng có khả năng là một người đang nhận diện đây là phiền não. Và khi anh nhận diện đây là phiền não thì anh liền vượt thoát phiền não. Khi thấy năm uẩn là đối tượng bị nhận diện thì anh trở thành cái năng lực nhận diện quan sát về năm uẩn. Thế thì ngay một tróc tai anh liền đoạn được phiền não. Thế cho nên chưa có một loài sinh vật nào đủ điều kiện tuyệt vời như loài người để tu tập về lĩnh vực cạn như là phước điền. Chưa có một loài nào đủ điều kiện để tu tập ở cái tầng cao đó là khởi phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo. Chưa có một chúng sinh nào đủ điều kiện để ngay thứ khác một tróc tay nhận diện được ta đích thực không phải là nài, không phải là buồn vui, không phải là sự suy nghĩ, mà ta còn là cái tâm Phật chiếu sáng đang quan sát những điều này, đang sinh đang diệt. Thế cho nên câu trong A Hàm Thế Tôn xác định rằng chư Phật gia xuất nhân gian chung bất ư thiên thượng thành đạo giả là như vậy. Mười phương ba đời chư Như Lai đều thành tựu quả chánh giác ngay nhân gian chứ không có vị nào chứng quả trên cõi trời là như thế.